là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ 6 ngày 26 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự quan tâm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường chuyên nghiệp tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại phố đi bộ Lý Đạo Thành, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phối hợp với Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 355 và Trung đoàn 121 tổ chức chương trình giao lưu Chiến sĩ và những người bạn. Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tới dự có đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Chương trình giao lưu đã đem đến cho khán giả các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đổi mới. Tiếp đó chương trình đã tổ chức thi giao lưu với sự tham gia của 15 thành viên chia làm 3 đội. Các đội sẽ trải qua 4 phần thi gồm phần thi chào hỏi, thử thách chiến sĩ, nụ cười chiến sĩ và phần thi tài năng chiến sĩ. Chương trình giao lưu được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử của quân và dân ta, từ đó động viên cổ vũ các cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân khu góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Tối qua, Đảng bộ Trung đoàn 174 tổ chức tọa đàm cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Tại buổi tọa đàm, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đã cùng nhau trao đổi làm rõ những nội dung thực hiện 4 trách nhiệm thông qua 3 cụm vấn đề: nhận thức của cán bộ đảng viên, kết quả bước đầu tổ chức triển khai thực hiện mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm tại cơ quan đơn vị, sự cần thiết của việc thực hiện 4 trách nhiệm đối với cá nhân, gia đình, đơn vị, đồng chí, đồng đội và xã hội, trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về sự cần thiết, ý nghĩa, những nội dung chính của mô hình cán bộ đảng viên 4 trách nhiệm. Do đó, việc thực hiện mô hình là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.000 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp trên 16 tỷ đồng, trong đó có 1.100 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, nâng số lượng người lao động đến tư vấn và đăng ký tìm việc làm ngày càng tăng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh khuyến khích người lao động truy cập nộp hồ sơ một trong hai cổng dịch vụ công, gồm cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái để hỗ trợ chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đầu tháng 5 năm 2024 tại thành phố Yên Bái diễn ra hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh năm 2024 với sự tham gia của tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Hội thi gồm 2 phần: thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với các loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Mỗi huyện thị thành phố sẽ thành lập một đội thi cấp tỉnh với 11 thành viên tham gia. Đến thời điểm này, tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh đều đang tích cực tổ chức tập luyện, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, kết hợp linh hoạt các chiến thuật để triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn dân cư.
Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ năng lượng như điện, ga, xăng dầu ngày càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao nhất trong năm. Do đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tăng cường các giải pháp để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, tích cực tập luyện, huấn luyện thực hành phòng cháy chữa cháy cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, chú trọng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động trang bị phương tiện, kỹ năng, sẵn sàng phương án thoát nạn trong các tình huống khẩn cấp, chú trọng nhân dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời duy trì tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 24/24 giờ, đảm bảo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có cháy nổ xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, thiếu quan sát khi sang đường, chuyển hướng xe. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng tiếp theo, trước mắt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cao điểm du lịch hè năm 2024. Hiện, Ban An toàn giao thông tỉnh đang cùng các đơn vị thành viên tập trung triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng thời chủ động rà soát, bổ sung các biển báo giao thông trên địa bàn.
Mười bảy giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo đầu tiên của quân đội ta tấn công đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thất bại tại Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại.
70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hãy cùng sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc, lắng động từ những câu chuyện cảm động qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và chứng kiến sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1, trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố vào đúng ngày 7 tháng 5.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm tại lòng chảo Điện Biên, quân và dân ta đã bước vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với thực dân Pháp. Trải qua 3 đợt tiến công với biết bao gian nan thử thách, trải qua 56 ngày đêm với biết bao mất mát hy sinh, quân và dân ta đã đánh bại quân xâm lược, kết thúc vẻ vang của kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, chiến dịch Điện Biên là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng, khốc liệt, thử thách lòng quả cảm và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc Việt Nam trước đội quân xâm lược hùng mạnh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng đúng đắn sinh động cho đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện lâu dài và tự lực cánh sinh của Đảng ta, đồng thời cũng là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng, khốc liệt, thử thách lòng quả cảm và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc Việt Nam trước đội quân xâm lược hùng mạnh. Như vậy, trong cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954, ta và địch vừa trong thế thăm dò, vừa trong thế nhận định đánh giá ý đồ chiến lược của đối phương, nhưng đều có chung mục đích là giành quyền chủ động trên chiến trường. Và trong thực tế, sự tính toán của người Pháp đã thua những bộ óc quân sự thiên tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đấu thầu để tăng cung, kéo chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới xuống mức hợp lý hơn, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Đáng nói là kết quả tưởng chừng hết sức vô lý này nếu ngẫm lại thì cũng rất có lý, nếu không muốn nói là tất lẽ dĩ ngẫu. Có một nghịch lý là thị trường luôn kêu thiếu vàng, cung không đủ cầu nên giá trong nước mới cao hơn giá thế giới, có lúc chênh lệch tới 20 triệu đồng một lượng. Nhưng phiên đấu thầu đầu tiên chỉ có hai đơn vị tham gia, số lượng vàng ế lên tới 13.400 trong tổng số 16.800 lượng. Dù viện lý do này lý do kia thì vẫn có thể nhận thấy các đơn vị kinh doanh vàng nói chung không mặn mà với việc tham gia đấu thầu. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phiên đấu thầu vàng thứ hai với các yêu cầu cơ bản giữ nguyên. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung cầu vàng với giá hợp lý trước diễn biến khó lường của thị trường thế giới. Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng và nắm quyền nhập khẩu, nên việc này chắc chắn không khó khăn gì. Nhưng dù kết quả thế nào thì đấu thầu vàng vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Thời gian gần đây, hàng loạt thông tin liên quan đến giá nhà đất kiểu như giá nhà chung cư tăng nửa tỷ đồng trong vài tháng. Chung cư lên giá, nhà trong ngõ lên ngôi. Rồi xếp hàng từ 4 giờ sáng làm thủ tục đăng ký đất đai liên tục xuất hiện ở các diễn đàn, mạng xã hội cũng như nhiều website về bất động sản. Luồng thông tin dày đặc này khiến dư luận cảm thấy thị trường bất động sản đang sốt, giá nhà chung cư, giá nhà đất trong đô thị đang lên từng ngày và giao dịch rất sôi động. Thực tế, do nhà đất có tăng và nguồn cung khan hiếm, giá nhà cao còn bởi hầu hết đều nằm ở phân khúc trung và cao cấp. Tuy nhiên, kiểm tra phát hiện hành vi thổi giá nhà đất lại không đơn giản. Khi trong luật và các quy định không nói rõ về hành vi này, trong quá trình xây dựng luật kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung hành vi lũng đoạn thị trường bất động sản vào danh mục cấm như hành vi thao túng thị trường chứng khoán, song do khó mô tả và không có tiêu chí xác định nên chưa đưa vào luật. Vì thế, việc cơ quan quản lý mới đây đề nghị một số địa phương kiểm tra xử lý việc thổi giá đầu cơ không thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Cuối cùng, cơ quan quản lý cần nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đất thống nhất, đồng thời xây dựng cơ chế bắt buộc giao dịch qua sàn bất động sản, thanh toán qua hệ thống ngân hàng. Cơ sở dữ liệu đầy đủ, giao dịch được kiểm soát là điều kiện để sử dụng công cụ thuế hiệu quả, tạo ra môi trường phát triển minh bạch bền vững. Thời gian gần đây, tại một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã xảy ra một vài sự cố y khoa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và hình ảnh của người thầy thuốc. Theo Bộ Y tế, trong các đợt đi kiểm tra giám sát cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh năm 2023-2024, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã phát hiện các vấn đề còn tồn tại. Để giảm thiểu sự cố y khoa và nguy cơ xảy ra sự cố, nâng cao sự an toàn và hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành, các bệnh viện trực thuộc trường đại học yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa. Đồng thời định kỳ rà soát các quy trình chuyên môn kỹ thuật, chuẩn hóa sửa đổi bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra giám sát, báo cáo định kỳ việc thực hiện các quy định hướng dẫn về phòng ngừa sự cố y khoa, bảo đảm an toàn cho người bệnh, phòng chống, hạn chế tối đa nhầm lẫn tại đơn vị. Người kiểm tra giám sát chịu trách nhiệm về kết quả được báo cáo về cấp quản lý. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024. Đây là năm cuối cùng thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Dự kiến năm sau sẽ có nhiều thay đổi. Điều này khiến các sĩ tử quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Dù còn 2 tháng nữa mới diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuy nhiên hiện nhiều thí sinh đã tham gia đến vài kỳ thi khác nhau để xét tuyển vào trường đại học. Vào đầu tháng 3 năm nay, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 94.000 người đăng ký dự thi. Ngoài ra còn một số phương thức khác được nhiều trường đại học sử dụng để tuyển sinh như xét tuyển kết hợp gồm chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với học bạ hoặc điểm thi trung học phổ thông quốc gia. Xét tuyển học bạ trung học phổ thông sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do một số trường tổ chức. Mỗi phương thức xét tuyển đều tăng thêm cơ hội để thí sinh đỗ vào ngôi trường ngành nghề mình yêu thích, nhưng mặt khác cũng tạo ra áp lực cho các em. Hiện tại điều quan trọng nhất các thí sinh cần ôn tập thật chắc kiến thức, giữ tâm lý thoải mái, tránh việc học tủ theo đồn đoán trên mạng. Ngoài ra các em nên kết hợp học tập và thư giãn nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa để đạt phong độ tốt nhất trong kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 6 sắp tới. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Putin thông báo ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến thăm. Nếu chuyến công du diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống hồi tháng 3 và bắt đầu nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của ông vào là tháng 10 năm ngoái. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Moscow, khiến mối quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Nga và Trung Quốc càng trở nên quan trọng hơn. Trước đó hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công du của Ngoại trưởng Nga được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc vào tháng 5. Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế nhằm mục đích tìm giải pháp cho cuộc đình công của các bác sĩ kéo dài hơn 2 tháng qua. Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế mong muốn thảo luận với các bên liên quan để thu hẹp sự khác biệt, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các bác sĩ thực tập và tiến trình cải cách y tế. Thành phần của Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế gồm Chủ tịch Ủy ban, 20 chuyên gia từ khu vực tư nhân và 6 đại diện chính phủ. Các bác sĩ cấp cao và các bác sĩ thực tập đã từ chối tham gia ủy ban này. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã chấp thuận đề xuất của các hiệu trưởng trường y cho phép các trường được tự quyết về chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 trong phạm vi từ 50 đến 100% chỉ tiêu mà chính phủ phân bổ thêm. Trong ngày 25 tháng 4, hàng nghìn chuyến bay tại Pháp và châu Âu đã bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu ở Pháp tổ chức đình công. Các hãng đình công đã cắt giảm hơn một nửa lịch trình bay thông thường tại hai sân bay chính ở Paris, trong khi nhiều chuyến bay ở thành phố Marseille phía Nam cũng bị hủy. Cơ quan hàng không dân dụng Pháp cho biết chỉ có khoảng 2.300 chuyến bay đến hoặc khởi hành từ các sân bay của Pháp trong ngày 25 tháng 4, giảm mạnh so với 5.200 chuyến của ngày trước đó. Hiệp hội các hàng không của châu Âu cho biết trên khắp châu Âu có thêm khoảng 2.000 chuyến bay bị hủy và 1.000 chuyến bay khác buộc phải thay đổi lộ trình để tránh không phận Pháp. Theo giám đốc điều hành công ty vận hành các sân bay của thủ đô Paris, Romanet, đây là ngày có số lượng hủy chuyến bay cao nhất trong 20 năm, đồng thời cảnh báo các sân bay sẽ thiệt hại hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi ngày diễn ra đình công tại sân bay. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo sẽ chi 544 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả sau khi những trận mưa kỷ lục lũ lụt gây ra diện rộng. Phát biểu sau một cuộc họp nội các, Thủ tướng UAE nhấn mạnh chính quyền đã rút ra những bài học có giá trị trong việc ứng phó với lũ lụt. Các bộ trưởng đã phê duyệt 2 tỷ dirham, tương đương 544 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại thiên tai. Các bộ trưởng nội các cũng đã thành lập ủy ban ghi nhận thiệt hại về cơ sở tầng và đề xuất giải pháp khắc phục. Vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, một cơn bão lớn đã gây ra trận lụt chưa từng có tại UAE trong vòng 75 năm trở lại đây. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm hỗ trợ nước bạn Lào trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ. Nhiều thế hệ lưu học sinh Lào hoàn thành chương trình đào tạo trở về nước đã phát huy được năng lực, vững chuyên môn, thông thạo kỹ năng nghề nghiệp, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và các tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli nói riêng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhân dịp Tết cổ truyền Pun Bi Mây của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hàng năm, tỉnh Yên Bái đều tổ chức gặp mặt chúc Tết và tặng quà cho các em lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm, được người dân gìn giữ tổ chức theo đúng những nghi thức phong tục tập quán truyền thống và nét văn hóa đặc sắc của người Lào. Trong đó có nhiều nghi thức độc đáo mang nét văn hóa riêng của người Lào như lễ cúng Tết, cầu phúc, buộc chỉ tay, té nước. Trên miền đất mới, dù xa gia đình, bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, nhưng em Nim Loan Luông Xây đang theo học tại trường Cao đẳng Yên Bái cùng với các bạn của mình được đón Tết Pun Bi Mây với đầy đủ các nghi thức, được giao lưu văn nghệ trong không khí hết sức vui vẻ, đầm ấm. Em Nim Loan Luông Xây vui vẻ nói.
Mặc dù xa nhà, bọn em cũng được đón Tết Pun Bi Mây, bọn em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ạ. Em sẽ cố gắng học tốt.
Từ khi theo học tại trường Cao đẳng Yên Bái, em Bút Bùa Thông Phi Thắc giờ đây đã coi Yên Bái như quê hương thứ hai của mình. Những bỡ ngỡ khó khăn khi học tiếng Việt trong giao tiếp hay sinh hoạt đã được khắc phục bởi sự tận tâm của giáo viên, bạn bè tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Em không chỉ được nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để học tập mà còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ cả trong sinh hoạt, ăn ở và tìm hiểu văn hóa của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày Tết cổ truyền Pun Pi Mây năm nay, em cùng các bạn của mình đã nhận được rất nhiều tình cảm, những phần quà ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành của tỉnh Yên Bái. Em cũng được trực tiếp tham gia giao lưu văn nghệ để hiểu hơn về văn hóa nước Việt, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa của nước bạn Lào đến Việt Nam. Sự quan tâm chia sẻ gần gũi ấy đã tạo động lực giúp em yên tâm học tập để khi ra trường trở về nước góp sức xây dựng quê hương. Em Bút Bùa Thông Phi Thắc bày tỏ.
Tết Pun Pi Mây là có nhiều ý thức. Một là Tết té nước, hai là buộc chỉ cổ tay. Buộc chỉ cổ tay là cho mạnh khỏe và hạnh phúc, bình an. Em sẽ cố gắng học tập tốt và phát triển chương trình huấn luyện Việt Lào. Năm nào cũng có tổ chức Tết cho bọn em. Em là rất cảm ơn các thầy, các cô.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống học tập, sinh hoạt tinh thần của lưu học sinh Lào ngày càng phong phú, hiệu quả. Năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái có 90 lưu sinh Lào đang học tiếng Việt và các chuyên ngành trình độ cao đẳng tại hai trường Cao đẳng Yên Bái và Cao đẳng nghề. Học kỳ 1 vừa qua, trên 65% lưu học sinh được xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên. Có lưu học sinh được nhận học bổng khuyến khích học tập trị giá hơn 5 triệu đồng một kỳ của trường Cao đẳng Yên Bái. 7 lưu học sinh được chọn tham gia thi kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên. Kết quả có một em đạt giải nhì và một em đạt giải ba tại cuộc thi này. Các nhà trường cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho nước bạn Lào. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống hữu nghị keo sơn của hai nước Việt Nam Lào, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an ninh an toàn cho các lưu học sinh. Cùng với đó, nhận thức rõ đặc điểm đào tạo lưu học sinh là không chỉ dạy tiếng Việt, dạy kiến thức cho các em mà phải có sự quan tâm ân cần, gần gũi, chia sẻ với học sinh cũng như những người thân, kịp thời hiểu được tâm tư tình cảm của học sinh để hướng học sinh tới cuộc sống lành mạnh. Các nhà trường đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp các em học sinh Lào sớm tiếp cận văn hóa, ngôn ngữ và có thêm những trải nghiệm về đất nước, con người Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tới thì chắc chắn là với sự hợp tác của tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli của nước bạn thì Trường Cao đẳng Yên Bái cũng sẽ tiếp nhận lưu học sinh sang để học tiếng Việt. Và sau khi học tiếng Việt xong thì các em sẽ học các cái chuyên ngành tại trường Cao đẳng Yên Bái và trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Thì hai nhà trường cũng với các cái kinh nghiệm của mình thì hai nhà trường cũng sẽ tiếp tục có cái sự quan tâm cụ thể và sát sao tới các em trong học tập, trong các hoạt động rèn luyện và đặc biệt là trong cuộc sống, trong sinh hoạt để các em yên tâm coi đây như là quê hương thứ hai của mình để học tập thật là tốt để sau khi ra trường thì các em có thể mang được các cái kiến thức của mình về để phục vụ nước bạn.
Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, công tác quan tâm, chăm lo cho lưu học sinh Lào đã góp phần tăng cường gắn kết, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa tỉnh Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung với nước bạn Lào.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải phát sinh với lượng lớn sẽ gây tác động tiêu cực tới môi trường sống. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình phân loại và xử lý chất thải trên địa bàn phường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Xanh lá và vàng là hai màu sắc của những thùng rác quen thuộc của người dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Điều đặc biệt hơn, những chiếc thùng rác này đã được các hộ gia đình sử dụng đúng mục đích là phân loại rác thải hữu cơ và rác vô cơ. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cùng với đó thì chúng tôi xây dựng các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải. Thì qua đó thì chúng cũng được nhân dân và hội viên phụ nữ là rất là ủng hộ. Đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là mừng và được nhân dân ủng hộ. Và sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ tuyên truyền và nhân rộng thêm cái mô hình phân loại rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn.
Để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phường Yên Thịnh đã lựa chọn tuyến đường điểm Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Dạp Yên Ninh đến trường Mầm non Yên Thịnh thuộc tổ dân phố số 456 để thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Từ đó, hàng trăm hộ gia đình trong khu vực đã có thói quen phân loại rác, đổ rác đúng giờ theo quy định. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Là từ khi thực hiện cái mô hình xanh ấy, gọi là môi trường xanh sạch ấy, thì chị em chúng tôi cũng đã nhận thức được rất là nhiều về cái phân luồng rác ạ. Rác tức là rác hữu cơ và rác vô cơ thì chúng tôi cũng đã chủ động là phân tại nguồn, tức là những cái rác mà không tiêu hủy được chúng tôi cho vào một thùng." Và một cái rác mà hoa quả thối thì chúng tôi cũng cho vào một thùng để tiện cho cái việc phân hủy rác ấy ạ.
Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh thuộc nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy như rau, hoa quả, tôm, thịt còn được tận dụng trở thành nguồn nguyên liệu để tạo phân vi sinh thân thiện với môi trường dùng để bón cây. Anh Trần Văn Thuyết, tổ 4 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Hưởng ứng cái phong trào thu gom rác thải và phân loại rác thải, thế gia đình là được Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh, Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh là hỗ trợ giúp đỡ cho một cái mô hình xử lý rác thải. Thế tôi thấy rằng là cái chương trình này nó rất hiệu quả. Thế bản thân gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi để xử lý được cái rác thải để gia đình là chăn nuôi này, tăng gia này để cho nó đảm bảo hiệu quả. Thế thì trước hết là tôi thấy rằng là cái việc này là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và thành phố là phát động cho toàn dân chúng ta là cùng nhau là hưởng ứng.
Với 8 chi hội, tổng số trên 1.300 hội viên phụ nữ, trong năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hàng trăm hộ dân mua thùng rác phân loại rác thải, xây 2 bể phân loại rác hữu cơ, xây dựng 8 ngôi nhà xanh thu gom tái chế rác thải rắn tại nhà văn hóa trên địa bàn phường. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Yên Thịnh cũng đã xây dựng lựa chọn tuyến đường điểm từ trường mầm non Yên Thịnh đến Giạt Biên Ninh. Thì Hội Phụ nữ cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái và Hội Liên hiệp và Ủy ban dân phường tổ chức phát động cái phong trào và thu gom xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn toàn phường Yên Thịnh và chọn tuyến đường điểm. Chúng tôi cũng đã phối hợp để tổ chức tuyên truyền từng tổ nhân dân cũng như là hộ nhân dân để thực hiện phân loại thu gom rác thải tại nguồn và để rác đúng giờ đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ cũng đã triển khai tuyên truyền các hộ gia đình sẽ mua thùng rác đồng loạt trên địa bàn và đổ thu gom trên nó đồng.
Thu gom và xử lý rác thải tại nguồn có nhiều ý nghĩa như giảm lượng rác thải đổ ra môi trường, tạo ra cơ hội để khai thác nguồn tài nguyên và tái chế. Với những mô hình thiết thực triển khai trên địa bàn phường Yên Thịnh đã và đang góp phần xây dựng mỹ quan thành phố Yên Bái thêm sạch đẹp, nâng cao sự hài lòng với môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết, mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.